Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 1 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Thành ủy Thái Nguyên do Ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2023. Vai trò nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần có phương án xử lý sạt lở bờ sông Cầu đoạn qua khu vực xã Đồng Liên. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 31 tháng 7, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên dự và chỉ đạo hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị trong khối khoa giáo đã chủ động tích cực tham mưu triển khai thực hiện và hoàn thành tốt công tác khoa giáo của Đảng bộ thành phố. Nhiều lĩnh vực trong công tác khoa giáo đạt kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đơn cử như lĩnh vực giáo dục đào tạo, 100% các chỉ tiêu của ngành giáo dục thành phố đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thành phố đã triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đúng lộ trình, đảm bảo chất lượng. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia của thành phố đạt 92,8%. Về khoa học và công nghệ, thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, theo hướng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của người dân và xã hội. Việc thực hiện chính sách xã hội và chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em được triển khai tốt. Công tác gia đình, thể dục thể thao và du lịch có nhiều chuyển biến tích cực. Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đơn vị trong khối tiếp tục tham mưu các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, làm tốt công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận lớn của nhân dân trong việc triển khai các dự án công trình trọng điểm, làm tốt công tác phát triển đảng viên. Vừa qua, đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp công dân Hoàng Hải An, phường Trung Thành về việc giải quyết đơn thư đề nghị giao đất tại thực địa thửa đất số 427, tờ bản đồ địa chính số 8, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho gia đình ông An. Ông Hoàng Hải An được Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0238471. Ngày 21 tháng 5 năm 2009 tại thửa đất số 427, tờ bản đồ địa chính số 8, tương ứng ô quy hoạch số 531, diện tích 90,0m², loại đất ở đô thị ODT, tại khu dân cư số 3-4 phường Đồng Quang. Về hiện trạng sử dụng đất, ngày 17 tháng 7 năm 2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang và hộ gia đình ông Hoàng Hải An kiểm tra xác định vị trí thửa đất trên tại thực địa. Qua quá trình kiểm tra, rà soát hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư số 3-4 phường Đồng Quang, vị trí thửa đất trên đã thực hiện xong công tác thu hồi bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, trên thửa đất có một phần hàng rào tôn và mái tôn của hộ gia đình liền kề, ô quy hoạch 532. Đoàn đã có biên bản làm việc đề nghị Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang có trách nhiệm yêu cầu hộ gia đình ông An di chuyển tháo dỡ tài sản trên đất để Phòng Tài nguyên và Môi trường giao đất cho hộ ông Hoàng Hải An theo quy định. Sau khi nghe công dân Hoàng Hải An trình bày nội dung đề nghị và các ý kiến phát biểu thảo luận, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, phòng ban chuyên môn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang và các đơn vị có liên quan kiểm tra rà soát hồ sơ giao đất cho công dân và tổ chức giao đất tái định cư tại thực địa cho gia đình ông Hoàng Hải An theo quy định. Thời gian xong trước ngày 5 tháng 8 năm 2023. Ngày 1 tháng 8, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Cương sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi nghe thông tin về kết quả kỳ họp thứ 13, các bậc cử tri xã Tân Cương đã đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời có nhiều ý kiến kiến nghị gửi tới đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến nâng cấp đường giao thông thuộc xóm Cuộc. Việc nhà thầu thi công dự án xây dựng cầu nối giữa hai xóm Cuộc và nhà thờ đã làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân hai xóm. Một số cử tri đề nghị tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến phát triển sự nghiệp giáo dục, các cơ chế thay đổi về việc cung cấp nguồn nước sạch. đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, chuyển đổi đất sang trồng chè và đất ở cần phù hợp về mặt bằng giao thông, cần quan tâm duy trì ổn định nguồn cung cấp điện sinh hoạt cho người dân trên địa bàn xã, xem xét kiểm tra hoạt động của các trang trại chăn nuôi trên địa bàn, v.v. Đại diện chính quyền địa phương đã làm rõ một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những ý kiến khác đã được các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu tổng hợp, gửi đến cơ quan chức năng trả lời theo quy định. Ngày 31 tháng 7, Hội đồng nhân dân phường Hoàng Văn Thụ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và nghị quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân phường đã thực hiện biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ đối với ông Đỗ Đắc Minh do chuyển công tác, đồng thời bầu ông Hà Quang Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy phường, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, các đại biểu Hội đồng nhân dân phường đã tập trung thảo luận 15 báo cáo tờ trình, thông báo của Ủy ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, trong đó có 9 báo cáo tờ trình và thông báo được trình tại kỳ họp. 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể nên phường cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch. Cụ thể, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 11,1 tỷ đồng, bằng 54,7% kế hoạch, vượt 9,3% so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách địa phương ước đạt 4,435 tỷ đồng, bằng 60,55% kế hoạch thành phố giao, vượt 10,4% so với cùng kỳ năm 2022. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường cơ bản thực hiện tốt. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, v.v. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường Hoàng Văn Thụ đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết, trong đó có 2 nghị quyết về công tác cán bộ và 4 nghị quyết về các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Ngày 31 tháng 7, Hội đồng nhân dân phường Quan Triều khóa 10 tổ chức kỳ họp thứ 7. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo tờ trình thông báo do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường trình. Trong đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 đã tạo sự kỳ vọng lớn trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước đạt trên 1,6 tỷ đồng, bằng 32,86% so với kế hoạch. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được duy trì hiệu quả, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, công tác thông tin tuyên truyền được tăng cường, v.v. Bên cạnh đó, hoạt động của Hội đồng nhân dân phường có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Nhờ đó, nội dung các nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường đề ra đã đạt kết quả tốt. Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã xem xét các báo cáo tờ trình của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân phường về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân phường khóa 10 và ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026. Tờ trình đề nghị thông qua dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân phường khóa 10, v.v. Đồng thời thực hiện công tác cán bộ bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Ngọc Tú, hiện là Bí thư Đoàn Thanh niên phường Quan Triều. Ngày 31 tháng 7, Hội đồng nhân dân phường Gia Sàng khóa 8 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và nghị quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân phường đã biểu quyết thống nhất cho thôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân phường đối với ông Nguyễn Tùng Lâm và ông Hoàng Thọ Phong, biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng đối với ông Nguyễn Tùng Lâm và chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng đối với ông Hoàng Thọ Phong do chuyển công tác. đồng thời bầu ông Nguyễn Minh Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã tập trung thảo luận các báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân phường 6 tháng đầu năm 2023, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân phường khóa 8, v.v. 6 tháng đầu năm 2023, phường Gia Sàng đã thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kinh tế giữ vững nhịp độ tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp phát triển tốt, công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục thực hiện hiệu quả. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư được thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ đề ra, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, vân vân. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã biểu quyết thông qua 12 nghị quyết, trong đó 5 nghị quyết về công tác cán bộ và 5 nghị quyết về các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết quan trọng khác. Chiều ngày 31 tháng 7, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện hai mô hình thuộc lĩnh vực trồng trọt tại các xã Quyết Thắng, Tân Cương. Mô hình trồng hoa sen ướp trà và hoa sen nghìn cánh có quy mô 6.000 m2 được triển khai tại xóm Nam Thành và xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng với số lượng 1.200 cây, bao gồm 600 cây giống hoa sen nghìn cánh, 600 cây hoa sen ướp trà Bách Diệp Hồ Tây. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 70% gia giống, 70% vật tư phân bón và được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố tập huấn, hướng dẫn cách trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây hoa sen. Qua theo dõi đánh giá cho thấy, các giống sen có thời gian sinh trưởng từ 135 đến 145 ngày. Các giống sen đưa vào mô hình đều dễ trồng và chăm sóc, đem lại hiệu quả kinh tế, dự kiến trên 83,9 triệu đồng trên 1.200 cây, chưa tính công lao động. Mô hình thâm canh cải tạo chè Trung Du được triển khai tại xã Tân Cương với 19 hộ tham gia, quy mô 4,5 hectare. Tham gia mô hình này, các hộ được hỗ trợ 70% lượng vật tư phân bón. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố hướng dẫn các hộ thực hiện các kỹ thuật chăm sóc, cải tạo phục hồi bộ rễ cho cây chè bằng một số loại phân hữu cơ, đốn tỉa các cành chè già cỗi, tạo tán và bổ sung dinh dưỡng cho cây chè. Qua theo dõi, đánh giá cho thấy tỷ lệ nhiễm dày xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ, bọ xít muối của giống chè Trung Du cải tạo đều thấp và dưới ngưỡng cho phép. Cây chè có bộ rễ khỏe, hấp thu dinh dưỡng tốt nên năng suất cao hơn, trung bình tăng 10% so với không sử dụng các biện pháp thâm canh cải tạo. Qua nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện hai mô hình, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố khuyến cáo các hộ dân tiếp tục duy trì, phát triển mở rộng mô hình để giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Ngày 31 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công ty xăng dầu Bắc Thái và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức khánh thành bàn giao nhà nhân đạo cho hộ gia đình chị Lưu Thị Biển, xóm Đồng Ao, xã Đồng Liên. Chị Lưu Thị Biển có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là hộ cận nghèo, bản thân chị bị tàn tật, hưởng trợ cấp xã hội, hiện đang nuôi con nhỏ đi học. Trước hoàn cảnh của chị, Hội Chữ thập đỏ xã Đồng Liên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên, gia đình, họ hàng, bà con lối xóm đã giúp đỡ, sẻ chia, tạo điều kiện để hai mẹ con chị có được ngôi nhà mới, ổn định cuộc sống. Sau gần 4 tháng khởi công, ngôi nhà cấp 4 có diện tích gần 60 m2 đã hoàn thành với tổng giá trị trên 180 triệu đồng. Trong đó, Công ty xăng dầu Bắc Thái hỗ trợ 50 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng từ quỹ mái ấm tình thương, nguồn từ chi hội phụ nữ và chi hội chữ thập đỏ xóm hỗ trợ 9 triệu đồng tiền công xây dựng. Số còn lại do bản thân chị tiết kiệm, gia đình, anh em ruột thịt, họ hàng và bà con lối xóm hỗ trợ 96 triệu đồng. Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, giải bóng đá thiếu niên phường Quang Trung hè năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Tại giải đấu, hàng trăm cầu thủ nhí đến từ 9 đội bóng trên địa bàn phường đã quyết liệt tranh tài trên tinh thần thể thao trung thực, cao thượng và đoàn kết, cống hiến cho khán giả 12 trận đấu hấp dẫn với những pha bóng hay, bàn thắng đẹp. Để ghi nhận thành tích của các đội bóng, sáng ngày 31 tháng 7, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Quang Trung đã tổ chức bế mạc giải. Dự lễ bế mạc có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao giải cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn và cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Về thành tích tập thể, ban tổ chức trao đồng giải 3 cho hai đội bóng của tổ dân phố 7 và tổ dân phố 14-15. Giải nhì cho đội bóng của tổ dân phố 16-17. Với thành tích xuất sắc, đội bóng của tổ dân phố 18 đã giành giải nhất và đoạt cúp vô địch của giải đấu. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, ngành tuyên giáo của Đảng với vai trò đi trước mở đường đã chủ động tích cực đấu tranh với các lực lượng chống phá trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, kiên quyết bảo vệ cái đúng, bảo vệ nhân tố mới, mô hình mới. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo, mời quý vị và các bạn nghe bài viết đăng trên báo Thái Nguyên với nhan đề "Vai trò nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng". Là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong những năm qua, ngành tuyên giáo tỉnh Thái Nguyên đã chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, thực hiện hiệu quả nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận nói chung. Nghị quyết số 35 NQTU nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 100% các cấp ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết số 35 NQTU gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị địa phương. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo đã góp phần thúc đẩy công tác đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái thù địch. Lực lượng nòng cốt trong Ban chỉ đạo 35 các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao khả năng tự phòng chống cho cán bộ đảng viên, hội viên và nhân dân trước những thông tin xấu độc. Với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị, đoàn thể, hội quần chúng xây dựng các kênh thông tin trên Internet và mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, lan tỏa các thông tin tích cực. Ngành tuyên giáo đã có những chỉ đạo định hướng kịp thời trong công tác tuyên truyền, đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, kiên định của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng, gỡ bỏ, triệt phá, xử lý thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội được đẩy mạnh, thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Việc triển khai thực hiện nghị quyết số 35 NQTU cũng đã tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, then chốt để bảo vệ mục tiêu lý tưởng cách mạng, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Theo tinh thần của nghị quyết, công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tổ chức triển khai ngày càng bài bản, đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, từng bước đi vào chiều sâu, đạt kết quả bước đầu rất quan trọng, cung cấp nhiều luận cứ khoa học phục vụ cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35 NQTU, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vẫn còn một số hạn chế nhất định. Đó là một số cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai trái thù địch có lúc có nơi chưa nhạy bén, biện pháp tuyên truyền, đấu tranh chưa đa dạng, chưa phát huy được thế mạnh của lực lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên. Tính chiến đấu, tính thuyết phục trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch có nơi có lúc chưa cao, còn bị động, lúng túng, chưa kịp thời sắc bén. Điều này đặt ra yêu cầu nhiệm vụ, nội dung, phương thức mới, đòi hỏi ngành tuyên giáo cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, tiên phong trên lĩnh vực tư tưởng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị và các phần tử xấu tiếp tục lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng ngược chiều tiêu cực nhằm gây bất an, chia rẽ giữa nhân dân với chính quyền, tổ chức Đảng. Vì vậy, chúng ta phải đặc biệt quan trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Phát huy truyền thống vẻ vang 93 năm xây dựng và trưởng thành, ngày 1 tháng 8 năm 1930, ngày 1 tháng 8 năm 2023, các cán bộ, công chức ngành tuyên giáo tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, gương mẫu trong nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, giữ vững kỷ luật kỷ cương trong nói và viết, tham gia tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao tính sắc bén, thuyết phục của công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch, góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội. Phát huy cao nhất sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều cử tri và người dân trên địa bàn xã Đồng Liên đã kiến nghị và có ý kiến về tình trạng sạt lở bờ sông Cầu đoạn qua địa phận của xã và mong muốn các cấp chính quyền cần có phương án xử lý kịp thời, lâu dài, sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, nhất là với những hộ dân sinh sống giáp dòng sông. Để minh chứng rõ nhất cho những kiến nghị của mình, chúng tôi được người dân đưa đi kiểm tra tại nhiều vị trí dọc sông Cầu thuộc địa phận của các xóm Đồng Tân, Đồng Ao, Toàn Thắng 1. Theo phản ánh của bà con, trước đây nhà của các hộ dân sống cách dòng sông Cầu khoảng 70 đến 80 mét. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, do ảnh hưởng của mưa lũ đã làm sạt lở sâu vào đất liền từ 20 đến 30 mét. Nhà của nhiều hộ dân hiện nay cách dòng sông Cầu chỉ khoảng 10 mét. Khi có mưa lũ, nước dâng cao vào sát chân tường rào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Anh Nguyễn Văn Quang, trưởng xóm Đồng Ao, xã Đồng Liên cho biết, dòng sông Cầu chạy qua địa phận của xóm Đồng Ao với chiều dài khoảng 1 km. Có hơn chục hộ dân của xóm nhà giáp dòng sông Cầu, trong đó có nhiều hộ đất ở dòng sông sạt lở cách nhà chỉ khoảng 3 mét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao nếu như lâu dài không có phương án xử lý. Đơn cử như các hộ gia đình Nguyễn Phi Hải, Lê Thị Gái, Nguyễn Phi Chiến, Trần Văn Linh, bà con chúng tôi mong muốn được tỉnh, thành phố quan tâm có giải pháp khắc phục kịp thời. Cũng theo phản ánh của các hộ dân, tình trạng sạt lở của bờ sông Cầu khiến cho nhiều diện tích đất canh tác của bà con bị ảnh hưởng. Theo số liệu thống kê sơ bộ, có trên 20 hectare của các xóm giáp dòng sông Cầu không thể canh tác vào mùa mưa, chỉ canh tác được vào mùa khô, nên toàn bộ diện tích trên đều bỏ cỏ vào thời điểm này. Là hộ dân ở giáp sông Cầu bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc sạt lở bờ sông Cầu. Anh Phan Đình Quân, người dân xóm Đồng Tân cho biết.
Thì nó ngập thì là nó mất ngô, ngập nước thì là... nó bị hỏng ấy, có gì không? Nhiều năm nay rồi, mùa này, mùa nước này, năm nào người ta chả bỏ. Ngày xưa thì cũng bị, nhưng nếu mà trồng thì năm ăn năm mất. Đấy, mất nhiều quá thì người ta bỏ cái vụ này.
Trước những kiến nghị của người dân, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên và các ngành chức năng của tỉnh đã tiến hành kiểm tra. Theo đó, dọc bờ sông Cầu với chiều dài khoảng 10 km thuộc địa phận 7 xóm của xã Đồng Liên, có khoảng 50 đến 60 hộ dân sống giáp khu vực. Trong đó có 25 hộ dân của xóm Đồng Ao thuộc diện có nguy cơ bị sạt lở cao, ảnh hưởng đến cuộc sống. Chiều dài bờ sông có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp khoảng 2 km. Ông Tạ Văn Phin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên cho biết, qua khái toán của cơ quan chức năng của tỉnh, nếu thực hiện việc xây dựng kè bên bờ sông Cầu chống sạt lở thì kinh phí rất lớn. Trên cơ sở này, các ngành chức năng của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm bố trí kinh phí xây dựng công trình trong thời gian sớm nhất. Về phía xã Đồng Liên, địa phương cũng đang kiến nghị cấp trên bố trí trước một phần kinh phí để thực hiện việc trồng tre chắn sóng, hạn chế sạt lở tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Cho biết thêm về những kiến nghị của xã, ông Tạ Văn Phin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên cho biết.
Để mà đảm bảo được lâu dài mà chưa kè được thì địa phương cũng đề nghị thành phố quan tâm tạo điều kiện một phần kinh phí nhỏ để hỗ trợ nhân dân ở bên bờ sông có ruộng canh tác ấy, người ta đi mua cái cây giống cây tre về trồng ở cái bờ để chống sạt lở, là cái giải pháp trước mắt này vậy.
Theo dự báo, tình hình thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp. Do vậy, phương án giải quyết tình trạng sạt lở bờ sông Cầu thuộc địa phận của xã Đồng Liên cần sớm được quan tâm giải quyết. Kiến nghị trồng tre chắn sóng của xã Đồng Liên tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cũng được xem là giải pháp tình thế, trong khi chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh có phương án cụ thể. Tuy vậy, thời điểm này, xã Đồng Liên cần khuyến cáo đến nhân dân về tình trạng sạt lở bờ sông Cầu cũng như mức độ nguy hiểm để chủ động phòng tránh. Ngoài ra, địa phương cần đặt biển cảnh báo tại một số vị trí có nguy cơ xảy ra sạt lở khi có mưa lũ, chỉ đạo không để người dân xây dựng các công trình kiên cố gần khu vực có nguy cơ sạt lở, thực hiện các biện pháp bảo vệ bờ sông, tránh tình trạng đào cây gây sạt lở nghiêm trọng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 1 ngày 2 tháng 8 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn, hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi.
Mừng tiêu trường xe điện Decabyte Đoài Lan tại địa chỉ cơ sở 1 331A/1 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hương Sơn, Giang Thép, thành phố Thái Nguyên. Cơ sở 2 253-257 đường Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Liên hệ hotline 0329-202-888. Bùng nổ khuyến mãi chưa từng có dành riêng cho học sinh từ nay đến hết mùng 5 tháng 9 năm 2023. Tặng tới 2 triệu đồng cho các sản phẩm chính hãng từ thương hiệu xe điện Decabyte. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để sở hữu chiếc xe điện công nghệ Nhật Bản, kiểu dáng thời trang, phong cách châu Âu, giúp các bạn học sinh chuẩn bị một năm học mới thành công, đặc biệt là thế hệ Gen Z. Liên hệ hotline 0329-202-888 hoặc truy cập website www.decabyte.vn để được tư vấn, tìm hiểu về sản phẩm và giá. Xe điện Decabyte, xe điện tiêu chuẩn quốc tế với cam kết sản phẩm chất lượng cao, chính sách giá và ưu đãi tốt nhất thị trường xe điện hiện nay, bảo hành lên tới 3 năm, giải đáp mọi thắc mắc và bảo dưỡng xe yêu của các bạn trong suốt quá trình sử dụng.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh. Không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa. Tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769.
Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.